Tọa đàm 3. Nam mô A Di Đà Phật. Tu hành trong thời đại mạt pháp này có nhiều chướng ngại lắm. Nếu chúng ta sơ ý thì nhiều khi mình tưởng là thuận nhưng lại là nghịch. Nếu mà chúng ta chú ý với sự hướng dẫn cụ thể, tiếp xúc được các vị thiện tri thức thì những cái nghịch duyên đó nó biến thành thuận duyên. Cho nên trong thời đại này nhất định chúng ta phải lắng nghe các lời tổ dạy cho những người phàm phu tục tử như chúng ta cách tu hành an ổn. Như hồi sáng chúng ta nói, nhất định phải kết bè với nhau, thành tâm niệm Phật, tâm ý khiêm nhường, buông xả những thế trần xuống. Tham sân si mạng, những cái câu chấp phải bỏ ra. Xin thưa, tu như vậy đối với những pháp môn khác, dạng kiếp sau chưa chắc gì thoát ly sanh tử luân hồi. Nhưng mà đối với pháp môn niệm Phật, chỉ cần buông tình chấp xuống, những cái gì phiền não bỏ đi, rồi niệm Phật thành tâm nguyện giảng sanh, thì ta được giảng sanh. Đây là con đường tu hành thấp nhất của những người phàm phu như chúng ta. Xin nhớ, tu là tu cho chính ta, chứ không phải tu cho người khác. Chúng ta thường nghe nói rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, nên sửa ngay những cái lỗi của mình. Trong kinh Phật có nhiều kinh Phật dạy cho những người phàm phu tục tử. Ngài Tịnh Không khuyên rằng trong thời mạt pháp này nên trì giữ kinh Vô Lượng Thọ. Ta đang trì giữ kinh A Di Đà. Kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là một chứ không phải hai. Nhưng mà xin thưa thật, kinh Vô Lượng Thọ có những lúc Phật nói cảnh giới của Phật, có những lúc Phật nói cảnh giới của Đại Bồ Tát, có những lúc Phật nói cảnh giới của các vị A-la-hán, có những đoạn Ngài nói cho hàng phàm phu tục tử như chúng ta. Vì thế, ngay kinh Vô Lượng Thọ không phải là toàn bộ kinh đó chúng ta đều có thể ứng dụng được đâu. Một chứng minh cụ thể là mới vừa rồi ở quê nhà, có một vị đã ứng dụng kinh Vô Lượng Thọ. Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Ứng dụng câu này mà tu, rõ ràng là kinh của Phật trong Vô Lượng Thọ, nhưng đưa đến một kết quả thật là phũ phàng. Chính vì vậy, ngay giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta nghe cũng cần phải biết trạch. Trong kinh Vô Lượng Thọ, có lúc trên cảnh giới của Phật, thì Hòa Thượng phải giảng cảnh giới của Phật. Nếu thấy cái đạo lý quá ư là nhiệm màu, chấp vào đó, ta áp dụng vào, có thể đi sai liền lập tức. Ngay trong kinh Vô Lượng Thọ cũng là lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy đó. Nhưng muốn áp dụng, ta hãy áp dụng theo phẩm 32 đến 37. Nếu quý vị làm được từ phẩm 32 đến 37 thì nhất định sẽ thành công. Vì sao vậy? Từ 32 đến 37, 6 phẩm này Phật dạy cho chính phàm phu tục tử chúng ta. Hãy lật giảng ký của Hòa Thượng ra nghe cho thật kỹ chỗ đó. Nếu mà quý vị làm được, nhất định thành công. Bây giờ thí dụ như chúng ta kẹt quá, không có giờ nghe, đọc kinh Vô Lượng Thọ cũng đọc không được, thì xin chư vị đến niệm Phật đường A-di-đà này. Ngay trên bảng màu vàng vàng đó, chính đó là nội dung của phẩm 32 đến 37. Phật dạy rõ ràng minh bạch, tóm gọn lại bằng những câu đó: khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, đừng mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Và sau đó là 10 điều thiện. Đây là nội dung tổng kết từ phẩm 32 đến phẩm 37. Nếu tu như vậy, đối với tất cả những pháp môn khác, ngàn đời ngàn kiếp, không cách nào vượt qua sanh tử luân hồi. Ấy thế mà nhờ câu A-di-đà Phật, chúng ta chỉ tu như vậy thôi. Nhưng ta sẽ được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dễ dàng đơn giản. Cho nên chúng ta phải biết vấn đề khế cơ khế lý một cách rõ rệt. Kinh Phật nhất định không có kinh nào nói sai lý đạo, nhưng căn cơ không xét kỹ, chúng ta áp dụng sai liền. Chính vì vậy, để cho trong thời mạt pháp này khỏi bị trở ngại, xin thưa nên biết áp dụng thẳng những điều hết sức là cụ thể. Khi quý vị nghe những lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, từng điểm, điểm nào là của phàm phu tục tử chúng ta thì phải làm ngay lập tức. À, một là một, hai là hai, tự nhiên chúng ta sẽ thành công. Đừng ứng dụng sai. Tu là tu cho mình, là hàng phàm phu, chứ đâu có phải là tu cho Phật. Câu nói về không có chỗ về, đi không có chỗ đi, không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không sanh không diệt là câu Phật nói cảnh giới của Phật. Ta tu cho hàng phàm phu chứ đâu phải tu cho Phật, mà lại áp dụng những điều đó vào trong hàng phàm phu này. Chính vì vậy, ví dụ như có một đoạn kinh, Ngài nói cho hàng Đại Bồ Tát. Ngài nói với hàng Đại Bồ Tát thì Đại Bồ Tát tu cho Bồ Tát. Còn ta tu cho hàng phàm phu, tại sao lại tu cho Bồ Tát? Vì là phàm phu mà tu cho Bồ Tát nên bị nạn vậy thôi. Rất nhiều người đã bị trở ngại về chuyện này. Trở lại chính chúng ta, ta tu sao khỏi bị chướng ngại? Hãy đọc cái quy tắc tu hợp của Ngài Ấn Quang. Đây chính là lời của chư tổ dạy cho hàng phàm phu. Ngài nói rõ rệt, thẳng vào hàng phàm phu này. Hàng phàm phu chúng ta áp dụng quy tắc của Ngài Ấn Quang thì nhất định thành công. Có một lần Ngài ngộ đạo giảng kinh, Ngài nói rằng có một vị tới hỏi Ngài Ấn Quang: Bát Chu Tam Muội là gì? Tu như thế nào? Ngài Ấn Quang quát mắng, Ngài la liền: Nhà ngươi hỏi chuyện này để làm chi? Khi mà Ngài ngộ đạo giảng tới câu đó làm cho tôi giật mình. Bát Chu Tam Muội là một phương pháp tối thượng để đưa đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Trong 90 ngày thì thành đạo. Ngài Ấn Quang nói: Nhà ngươi có làm được chuyện đó hay không mà hỏi? Hỏi để vọng tưởng chứ ít gì. Về nhà lo niệm Phật, tìm người hộ niệm cho nhau thì thành công. Có nhiều người khi tu hành không biết trạch pháp một cách cẩn thận, cứ đem những điều quá cao quá đà của mình mà tu, sau cùng bị chướng ngại trùng trùng. Mà một khi đã chướng ngại trùng trùng rồi thì không còn cách nào có thể cứu chữa được. Trở lại vấn đề cụ thể của chính chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không dạy, muốn thành đạo trong đời này thì câu nói đầu tiên của Ngài là buông xả. Ví dụ, ta thường buồn cái gì, nhất định hãy bỏ cái buồn đó đi thì niệm Phật được giảng sanh. Ví dụ, ta ghét một người nào, nhất định phải bỏ cái ghét đó đi thì chúng ta mới được giảng sanh. Ngài nói, trong đời của ta mà còn đố kỵ một người nào thì nhất định không được giảng sanh. Nếu trong đời này mà mình ghét một người nào thì nhất định mình không được giảng sanh. Ngài nói rõ rệt lý do tại sao. Đây là những lời nói Ngài dạy cho hàng phàm phu tục tử chúng ta. Tại vì toàn bộ phàm phu tục tử chúng ta là chấp trước, phân biệt, không cách nào có thể thoát dòng sanh tử luân hồi được. Chính vì vậy mà tu là tu cho mình. Chắc chắn chúng ta ai cũng có nghe những chuyện một người chết bị vướng vào chỗ nào đó, hàng đêm trở về khóc than với con cái, chiều chiều hiện về đầu hè khóc với con cái, nhập vào thân người này phá, nhập vào thân người khác phá, khóc lên khóc xuống. Trong những cảnh khổ đó, mình hãy tưởng tượng thử, có phải vì một chút chấp trước cho nó đã cái cơn sân si mà bị nạn vạn đời vạn kiếp không? Ít lợi gì đâu. Cho nên tu là tu cho chính mình. Nhất định không thể nào tu cho đạo tràng, không thể nào tu cho một người nào cả. Nếu mình nghĩ rằng tu để cho vui, tu để đạo tràng có đông người, tu vì cảm tình thì nhất định oan uổng lắm. Xin thưa chư vị, vì huệ mạng ngàn đời ngàn kiếp, phải ráng mà làm sao cho được chuyện này. Những thứ chuyện cạnh tranh, ganh tị trên thế gian này có gì đâu mà tham chấp như vậy. Tại sao không biết bỏ ra để chúng ta đi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Nếu mà trong đời này, với cái thân phận phàm phu tục tử này mà không gặp câu A-di-đà Phật, không gặp pháp môn niệm Phật này, xin thưa thật với chư vị, nhất định ta bị nạn. Tại sao vậy? Hòa Thượng Tịnh Không nói, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chúng ta cứ luôn luôn thâm nhập tất cả những cái nghiệp, gọi là nghiệp tam ác đạo trong tâm. Không nói người này xấu thì nói người khác xấu, không chê người này thì cũng chê người khác, không cười người này thì cũng cười người khác, không tham tiền thì cũng tham danh, không tham danh thì cũng tham cái gì đó. Những điều này luôn luôn, luôn luôn trói chặt chúng ta. Tất cả những cái đó là nhân chủng địa ngục hết, tam ác đạo hết. Như vậy làm sao mà chúng ta không bị nạn? Mà khi đã bị nạn rồi, xin thưa thật là bị cả ngàn đời vạn kiếp. Mình nhìn ra ngoài cây quay, con chim đó, một bộ lông đó, mưa cũng đó mà nắng cũng đó, lạnh cũng đó mà rét cũng đó, nó vẫn chịu đựng như vậy. Mình chịu đựng như nó được không? Không được đâu. Nhưng mà coi chừng mình sảy một cái, có thể, xin thưa thực, khi chết đi rồi thành như vậy đó. Lúc đó rồi vợ chồng cũng đành chịu thua, không cứu nhau được. Cha con cũng đành chịu thua, không cách nào cứu nhau được. Mà thật sự là có cách cứu. A-di-đà Phật cứu chúng ta một cách rõ rệt. Phàm phu tục tử này nhất định khi chết phải tùng nghiệp thọ báo, nhưng chỉ cần bứng đi, bỏ đi, ngộ ra liền lập tức đi. Liền những cái chuyện đó đi, chúng ta thành tâm niệm Phật, thì ngày đó chúng ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta ngộ ra chỗ này rồi, thì tại sao không tranh thủ ngày đêm để lo niệm Phật? Tại sao còn buồn cái này, còn giận cái kia? Để mà sau cùng chúng ta đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để chịu nạn. Thật sự đúng như vậy mà. Tôi đi nhiều chỗ lắm chứ gì ơi. Tôi gặp những trường hợp có những vong linh, họ ứng hiện về, họ nhập vào những người bà con, anh em mà than mà khóc. Than khóc không được thì lại quýnh lộn đánh phá với nhau nữa, xé áo xé quần đâm những người con của mình. Ghê lắm chứ gì ơi. Nhìn tới những hiện tượng đó, mình biết rằng cái người nhập về đó đang chịu khổ. Họ khổ kinh khủng lắm, không phải đơn giản đâu. Tại sao họ khổ vậy? Tại vì họ không biết tu. Đã là phàm phu mà không biết tu, nhất định phải chịu cái tình trạng đau khổ như vậy. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ rệt rồi. Cái niệm Phật đường này gọi là niệm Phật đường A-di-đà, đang nhắc nhở cho chúng ta phải niệm câu A-di-đà Phật. Là thân phàm phu này, nhất định suốt cuộc đời này chúng ta không chứng được gì đâu. Bảo đảm với chư vị, không chứng được gì cả. Không chứng được, nhưng mà ta được đi về Tây Phương là do lòng chí thành chí kính mà về Tây Phương đó. Nếu người nào mà còn chấp thì nên nhớ cho, niệm Phật đường này quyết lòng đưa tiễn người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không thể nhân nhượng một người nào hết. Tới đây thì giới luật phải nghiêm minh. Nhất định phải chân thành niệm Phật, nhất định phải buông xả cố chấp ra. Buông xả được thì chúng ta cứu nhau mới được. Không buông xả thì chúng ta cứu nhau không được. Cứu nhau không được thì cảm tình với nhau để rồi ta bị đọa lạc, ích lợi gì đâu. Rõ ràng, những cái chứng minh cụ thể, những cái tin tức đã đưa đến dồn dập. Khi khởi một tâm cống cao ngã mạn, bị nạn khi tham chấp một cái gì? Bị nạn, bỏ ra đi, dù nghiệp chướng tràn trề, thì A Di Đà Phật dạy hãy thành tâm sám hối đi. Đã thành tâm sám hối thì làm sao mà có thể nói lỗi người? Từ bi đại thiện đại lành đi. Đã từ bi đại thiện đại lành thì làm sao có thể ghét người? Đơn giản như vậy. Buông ra, tâm ý buông ra, tự nhiên thoải mái. Chúng ta niệm câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thề rằng làm được như vậy mà sau cùng niệm được 10 câu Phật hiệu của Ngài. Cầu về Tây Phương mà Ngài không đoán về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Đây chính là cái đầu mối để chúng ta thành công. Mong cho chư vị nghe được những lời này, nhất định tỉnh ngộ liền lập tức, quyết định thành tâm, chí thành chí kính, nương vào câu A-di-đà Phật. Chúng tôi ở đây có phát hành công cứ niệm Phật, nhưng công cứ niệm Phật bắt buộc những người nào nhận công cứ có xác nhận là chịu buông xả hay chưa. Nếu chưa buông xả mà làm công cứ đó thì vô ích, mà coi chừng bị vọng tưởng. Tại sao vậy? Hồi sáng đã nói rồi, nếu mà vọng tưởng nổi lên, ta cho anh một cái đài để anh ngồi trên cái đài, ta rút cái chứng đắc ra, bên cái đài đó sẽ có một cái hố thiệt sâu. Đã sụp xuống đó rồi thì chư Phật mười phương cũng buông tay, không cách nào cứu được. Vì vấn đề thành đạo giải thoát cho chính chúng ta, mong chư vị quyết lòng thành tâm, chí thành chí thiết, khiêm nhường để nương nhau niệm Phật đi về Tây Phương trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật.